Thế bây giờ một khía cạnh khác nó gần gũi đến đời sống gia đình của các anh chị hơn là về vấn đề giáo dục. Chúng ta lấy lại chương 30 nào. Chương 30 để rất rõ giáo dục từ câu 1 đến câu 13. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con.
Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng. Giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền. Trước kẻ thù, ông để lại một người biết bênh quyền lợi. Với bạn hữu, một người biết thi ân. Ai nuông chiều con, ắt phải băng thương tích cho nó. Nó mà kêu la là ruột gan người ấy rối bời. Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham. Con buông thả sẽ nên con mất dạy. Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt. Giỡn với nó sẽ làm bạn buồn phiền. Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó. Và cuối cùng bạn sẽ phải cắn răng mà chịu. Khi nó còn niên thiếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt. Kẻo nó ra bất trị thì chẳng vâng lời nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con bạn để khỏi phải chịu cảnh hỗn hào.
Chắc các anh chị nên về lấy giấy viết lại cái bài này, xong rồi gắn ở trên tường á. Thỉnh thoảng đọc cho nó khỏi quên. Nhưng mà chắc tôi phải nói rõ trước hết là một hai điểm, nếu không phải sợ hiểu lầm. Thương con thì cho roi cho vọt. Câu này người Việt Nam mình quen lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta chủ trương là không được đánh các cháu, phải không? Cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải hiểu cái câu này cho nó đúng. Thương con thì cho roi cho vọt không có nghĩa là nghiến răng nghiến lợi mà đánh thằng bé. Không phải. Đánh con như là đánh quân thù vậy. Thế thì lấy đâu ra là thương? Cái câu này người ta muốn diễn tả là giúp con nó sống có nề nếp. Chúng ta sẽ phân tích sau. Tôi chỉ gợi ý để tránh hiểu lầm thôi. Chứ nếu không thì lại bảo là chúng ta cổ võ cái việc đánh trẻ con thì hỏng. Một chỗ khác, cái câu 4. Người cha có chết thì cũng như chưa chết vì đã để lại đứa con giống như mình. Ở đây không phải là niềm tin vào sự sống lại. Không phải. Ở đây nó chỉ là cách suy nghĩ bình thường của con người. Người cha tuy chết nhưng mà vẫn sống nơi đứa con. Cho nên văn hóa phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc với Việt Nam, nhấn mạnh đến vấn đề có con để nối dõi tông đường. Lúc sau này đi làm phép thêm sức là tôi thấy con trai nó đông hơn con gái nhiều. Mai mốt làm sao mà lấy vợ cho nó đủ. Thấy rõ lắm à. Chứ Cho nên các cụ Việt Nam ngày xưa quan niệm đó là lập gia đình mà không có con đó là bất hiếu. Mà nhất là mong con trai ấy. Xem chừng năm tới lại còn nhâm thìn nữa thì còn mệt nữa. Là nhiều gia đình là tính kỹ lắm. Ở đây nó không phải là niềm tin và sự sống lại, mà mới chỉ nói cái quan niệm bình thường của người ta thôi. Người cha chết đấy, nhưng mà vẫn còn tồn tại nơi đứa con của mình. Cũng giống như một quan niệm khác, một con người chết đấy, nhưng vẫn sống mãi trong sự nghiệp của quần chúng. Đấy không phải là niềm tin và sự sống lại, mà cũng chỉ là cái suy nghĩ bình thường của con người. Cho nên có cái ghi chú đó cho nó rõ chút. Thế bây giờ ta trở lại với bản văn á, thì khi tác giả dùng cái câu là thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Khi con còn bé nhỏ thì cứ thẳng tay trừng phạt, kẻo nó ra bất trị, chẳng vâng lời nữa đâu. Thì ông muốn nói cái gì? Ông muốn nói là phải huấn luyện con cái theo kỷ luật, có nề nếp à. Phải uốn nó như uốn cái cây khi nó còn nhỏ. Còn nếu không á, nuông chiều con cái thì sẽ làm cho nó ra hư hỏng. Không những là hư hỏng cuộc đời của nó, mà chính mình là cha mẹ phải khổ sở. Ngựa không thuần thì sẽ thành ngựa bất kham. Con buông thả sẽ nên con mất dạy. Rất cụ thể. Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó. Và cuối cùng phải cắn răng mà chịu. Còn nếu mà giáo dục con cái cho thành công, cho tốt, thì đó là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ. Thế từ chỗ này, tác giả dạy chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta trong việc giáo dục con cái, xin các anh chị phải quan tâm đến vấn đề kỷ luật. Ngày hôm nay hình như nói đến kỷ luật là tự nhiên chúng ta có cái nhìn nó rất là tiêu cực. Kỷ luật là cấm làm cái này, cấm làm cái kia. Tôi nghĩ phải thay đổi tầm nhìn một chút. Bây giờ ta quan sát cái đời sống tự nhiên này. Mình mới chấm dứt SEA Games. Việt Nam kỳ này cũng đứng hạng 3, cũng nhiều huy chương vàng lắm. Thế bây giờ giả sử như những vận động viên của chúng ta, từ cử tạ cho đến bơi lội này, cho đến nhảy xà, để đạt được cái huy chương đó, thì những vận động viên đó người ta có cần kỷ luật không? Những cái tự nhiên ở trong nhà phóng ra là đi thi à? Tập gần chết đi chứ. Tập ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác chứ. Có khi tập từ nhỏ, không có kỷ luật à? Đó là lĩnh vực thể thao đấy. Bây giờ các bà, các chị ở trong lớp ở đông lắm nè, sắc đẹp chẳng hạn, nó có cần kỷ luật không? Thì tôi thấy kỹ lắm mà. Kỷ luật quá chứ. Là vấn đề trí thức. Giả như bây giờ ta muốn tiến xa trong một lĩnh vực trí thức nào đó, toán học, văn chương, xã hội học, bất cứ một ngành nào, hỏi là có cần kỷ luật không? Hình như có mấy trung tâm sinh ngữ ở Sài Gòn giới thiệu dạy một tháng nói tiếng Anh. Mỗi lần tôi nhìn thấy cái bảng tôi bảo thế nào cũng nói được good morning. Chứ còn để có thể sử dụng được một ngôn ngữ cho nó nhuần nhuyễn, trao đổi với người ta bằng văn bản, bằng lời nói, đâu có phải chuyện dễ. Đòi hỏi kỷ luật lắm chứ. Có ý nhắc lại những chuyện rất bình thường như vậy để muốn nói rằng trong bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống, từ thể xác cho đến tri thức cho đến tinh thần, nếu chúng ta muốn đạt được một hiệu quả nào, bắt buộc mình phải chấp nhận tập luyện, tức là có kỷ luật. Có kỷ luật. Điều rất bình thường. Thế thì trong đời sống đạo đức và thiêng liêng cũng vậy. Muốn đi xa trong đời sống đạo đức thiêng liêng cũng phải tập luyện, phải có kỷ luật. Chứ đâu có phải ở lúc nào hứng lên người ta đọc kinh, không hứng thôi, nghỉ. Phải có kỷ luật chứ. Ngày nào cũng vậy, tôi dành ra bằng này phút để cầu nguyện, đọc lời Chúa. Ngày nào cũng vậy, tôi tập cái điều này, tập điều kia. Như vậy thì mới có nhân đức được chứ. Cho nên đừng có cái nhìn tiêu cực về kỷ luật là cấm làm cái này, cấm làm cái nọ. Nhưng phải thấy đó là con đường rất tự nhiên, cần thiết nếu chúng ta muốn tiến xa hơn. Trong thực tế, có một cái nghịch lý này. Là con người ngày hôm nay sẵn sàng chấp nhận những kỷ luật trong việc tập luyện về thân xác và trí thức. Nhưng mà khi nói đến kỷ luật trong đời sống đạo đức á, thì người ta lại bảo là cổ hủ. Có một nghịch lý như vậy. Không phải là người ta không có khả năng để giữ kỷ luật. Có chứ. Bằng chứng là bây giờ bác sĩ bảo có mỡ trong máu đấy nhá, mỗi ngày chịu khó tập thể dục. Thế là sáng nào 4 giờ sáng đã dậy rồi, giày dép và mũ mão đàng hoàng ra công viên đi bộ đúng 1 tiếng bể. Ngày nào cũng vậy, chịu khó lắm. Rồi bác sĩ lại bảo, ừ bây giờ muốn da cho nó trắng thì tối về phải làm cái này. Thế là vất vả đến đâu tối về cũng lại đọc hết cái này đến cái kia. Rồi bác sĩ lại bảo, bây giờ muốn cho người nó thon thả thì thế này, về lại áp dụng kỹ lắm. Tôi nói cứ như đùa, nhưng mà các chị có nhận thật không?
Có.
Tại sao vậy? Tại vì mình tha thiết với cái việc đó. Mình sợ chết. Bây giờ mà không tập thể thao, mỡ trong máu thì chết. Mình muốn đẹp, mình muốn khỏe mạnh, mình tha thiết cái điều đó. Còn bây giờ mình không tha thiết đến đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức, mẹ nói đến kỷ luật thì ta bảo là cổ là phải rồi. Cho nên cái chính yếu nó là cái mục đích đời sống tôi đặt ở đâu. Tôi đặt ở đâu? Và nếu thực sự mà ta đặt mục đích đời sống ở chỗ nên giống Chúa Giêsu chẳng hạn, bước theo Chúa Giêsu, thì mình sẽ chấp nhận những kỷ luật đó một cách thoải mái hơn nhiều. Thế trong việc giáo dục con cái cũng vậy. Tôi không có chủ trương như đã chia sẻ với các anh chị là nghiến răng nghiến lợi ra mà đánh con. Không được. Nhưng mà chúng ta nên tập cho các cháu nó có kỷ luật. Các bậc cha mẹ thương con lắm. Ai cũng thương con hết đó. Và nhiều khi vì tình thương đó mình quên mất một điều này: tình yêu phải song hành với chân lý, với sự thật, với sự thiện. Cho nên yêu thương con không có nghĩa là nó đòi cái gì mình cũng cho. Nó đòi bất cứ cái gì cũng cho, không chừng là làm hại nó đấy. Mà yêu thương con là phải giúp nó sống đúng với sự thật, giúp nó sống có nề nếp, có kỷ luật, nên người tử tế. Chúng ta đâu có cần đánh đập con, nhưng mà có kỷ luật cho con chứ. 8 giờ tối là giờ con học bài, có bàn sẵn cho con, ngồi vào đó học. 9 giờ con đi ngủ. Buổi sáng con thức dậy đúng giờ, làm những việc gì chuẩn bị rồi đi học. Đâu có đánh đấm gì ai đâu, nhưng mà tập cho con nó có kỷ luật. Tôi nhớ hồi bé ở trong tiểu trùng viện thì mới có 11, 12 tuổi thôi, mà mấy ông cha ông ấy bắt giữ giờ. Rồi cứ 4 giờ sáng là thằng bé phải dậy để ấn chuông cho cả nhà. Mà nghĩ làm sao mà mình dậy được. Nhưng mà rồi vì ý thức bổn phận đó, mình vẫn dậy được. Có hôm lại còn dậy sớm quá, mới có 2 giờ đã nhấn chuông rồi. Mà dạy một cái là tự xếp mùng màn chăn chiếu gọn gàng, rồi đi xuống sân tập thể dục, rửa mặt đánh răng, lên mặc áo dài, hồi đó còn mặc áo khẩu, rồi xuống nhà thờ bắt đầu giờ kinh sáng. Còn bây giờ nhiều khi các anh chị chiều chúng nó quá, chả phải làm gì. Chẳng phải làm cái gì cả. Đến mười mấy tuổi rồi mà vẫn cứ mẹ làm hết. Cho nên vấn đề nó không phải là chuyện đánh con, mà là tập cho con có nề nếp, có kỷ luật. Nhờ việc tập luyện đó, đứa bé nó sẽ có khả năng làm chủ bản thân. Này quan trọng, làm chủ bản thân. Trưởng thành là cái chỗ đó, làm chủ được bản thân. Muốn nói chuyện lắm, nhưng đặt chân lên cầu thang có cái bảng im lặng, ngậm miệng vào không nói nữa. Lên nhà ngủ cũng có cái bảng im lặng, cũng không nói nữa. Năm này qua năm khác như vậy, nó hình thành một thói quen để tập cho đứa bé nó làm chủ bản thân. Tôi muốn, nhưng mà tôi làm chủ được bản thân tôi không nói nữa. Chứ còn không có khả năng làm chủ đó thì sẽ sống rất là buông thả. Muốn cái gì là làm, muốn cái gì là làm. Bất kể ích lợi của bản thân hay của người khác nó bị ảnh hưởng như thế nào. Thế cho nên cái bản văn này tôi nghĩ khá là cụ thể, mới xin các anh chị quan tâm. Nó ảnh hưởng tốt cho chúng ta trong trách nhiệm giáo dục con cái, kể cả các cháu của mình nữa. Để nhờ đó tập luyện cho chúng nó trở thành người có khả năng làm chủ bản thân, trưởng thành. Và như vậy thì đời sống mới phát triển toàn diện được. Thế hôm nay chúng ta ngưng ở đây, rồi đến tuần sau xin các anh chị đọc sách Khôn Ngoan.